phụ lục 2. Hai mẫu chuyện. Học viên và bạn bè ở Tây Phương đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện rất hay về những người đã nhờ giáo lý Phật trong khi chết. Ở đây tôi xin kể hai mẫu chuyện của hai học trò tôi và cách họ đối diện với cái chết. Dorothy. Dorothy là một học viên của tôi đã chết vì bệnh ung thư tại tiếp dẫn đường St. Christopher ở London. Bà đã từng là một nghệ sĩ có tài, một nhà thêu ren, một sử gia về nghệ thuật, một hướng dẫn viên du lịch, cũng như một người chữa bệnh bằng màu sắc. Thân phụ bà là một người chữa bệnh nổi tiếng. Bà có sự kính trọng lớn đối với mọi truyền thống tôn giáo và tâm linh. Chỉ về sau này bà mới khám phá ra đạo Phật, và bà nói đã mắc câu. Bà bảo giáo lý ấy đem lại cho bà cái nhìn toàn diện nhất về bản chất thực tại. Hãy để cho một người bạn đạo của bà, người đã săn sóc bà lúc chết, kể cho bạn nghe Dorothy đã được sự giúp đỡ của giáo lý Phật như thế nào khi sắp chết. Cái chết của Dorothy là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Chị đã chết với một vẻ đẹp và tư cách, và bất cứ ai tiếp xúc chị cũng cảm thấy sức mạnh tâm linh toát ra từ nơi chị. Bác sĩ, y tá, y công, các bệnh nhân khác, và nhất là những bạn đạo của chị, những người có may mắn gần gũi chị trong những tuần cuối của đời. Khi chúng tôi đến thăm Dorothy tại nhà trước khi chị vào tiếp dẫn đường, chúng tôi thấy rõ là bệnh ung thư của chị đã đến thời kỳ ác liệt. Các cơ quan trong người chị bắt đầu suy tàn. Chị đã dùng morphine để giảm đau suốt cả năm trời, và bây giờ chị không thể nào ăn uống. Tuy vậy chị không bao giờ phàn nàn, và bạn không bao giờ biết được là chị đang đau đớn lắm. Chị đã gầy đi một cách đáng sợ, và có những lúc rõ ràng chị đã kiệt sức. Thế mà mỗi khi ai đến thăm, chị vẫn chào hỏi tiếp đãi ân cần, tỏ ra một nguồn năng lực và niềm vui hoàn toàn trong sáng. Một trong những việc chị thích là nằm trên đi văn mà lắng nghe băng giảng của Soyan Rinpoche. Và chị lấy làm thích thú khi Ngài gửi từ Paris đến cho chị vài băng giảng mà Ngài bảo là sẽ có ý nghĩa đặc biệt cho chị. Dorothy chuẩn bị và sắp chương trình cho cái chết của chị đến từng chi tiết. Chị muốn sẽ không còn việc gì dang dở để lại cho người khác phải thu xếp, và chị bỏ ra nhiều tháng trời để làm tất cả những sắp đặt thực tiễn. Chị dường như không sợ chết một chút nào, mà muốn có cảm giác rằng sẽ không có việc gì chị chưa làm xong, để chị có thể tiến đến cái chết không bị tán loạn. Chị rất hài lòng vì biết rằng trong đời chị chưa từng làm hại ai. Chị đã hấp thụ và tuân theo giáo lý. Chị nói, tôi đã làm xong bài tập ở nhà. Khi thời gian cho chị đến tiếp dẫn đường đã tới, Dorothy rời căn nhà của chị lần cuối cùng. Một căn nhà một thời đã chất đầy những kho tàng quý báu sưu tập trong nhiều năm. Chị chỉ ra đi với một vali nhỏ, không cả đến một cái ngoái nhìn. Chị đã phân phát tất cả những sở hữu của chị, nhưng chị đem theo một tấm ảnh nhỏ của Rinpoche mà chị luôn giữ bên mình, và quyển sách nhỏ của Ngài nói về thiền định. Chị đã rút gọn đời mình vào trong túi sách nhỏ ấy, mà chị gọi là túi du lịch. Chị rất tự nhiên khi từ biệt, làm như chị chỉ có đi đâu trong một chốc lát. Chị chỉ nói, ta đi nghe nhà, vẫy tay và bước ra khỏi cửa. Phòng chị trong tiếp dẫn đường trở thành một nơi rất đặc biệt. Luôn luôn có một ngọn nến thắp bên giường chị, trước tấm ảnh của bậc thầy, và có lần người ta hỏi chị có muốn nói chuyện với ngài không. Chị đã mỉm cười, nhìn vào tấm ảnh mà nói, không, không cần, vì ngài luôn luôn ở đây. Chị thường nói đến lời khuyên của bậc thầy về sự tạo nên một khung cảnh thích hợp, và đã có một bức họa ráng cầu vồng thật đẹp ở trên vách tường trước mặt chị. Có thật nhiều hoa do người đi thăm mang đến. Dorothy vẫn làm chủ tình hình cho đến giây phút cuối. Đức tin của chị vào giáo lý không hề lay chuyển dù chỉ một giây. Chúng tôi có cảm tưởng chị đang giúp chúng tôi hơn là chúng tôi giúp chị. Chị luôn luôn vui vẻ, đầy tin tưởng, hài hước và một phong độ khả kính mà chúng tôi thấy tuôn phát từ sự can đảm và niềm tin của chị. Chị luôn luôn đón chào chúng tôi với một niềm vui, giúp cho chúng tôi ngầm hiểu rằng chết tuyệt nhiên không phải là cái gì u ám hại hùng. Đấy là quà tặng mà chị dành cho chúng tôi. Làm cho chúng tôi cảm thấy được diễm phúc, được vinh dự ở gần bên chị. Chúng tôi đã trở thành hầu như lệ thuộc vào năng lực của Dorothy, nên thật là xấu hổ cho chúng tôi khi nhận ra rằng chính chị mới cần đến sức mạnh và sự giúp đỡ của mình. Chị đang nói đến vài chi tiết về đám tang của chị, và chúng tôi chợt thấy rằng sau khi đã quan tâm đến tất cả mọi người, thì điều chị cần bây giờ chính là buông xả tất cả những tình tiết ấy để tập trung sự chú ý vào bản thân chị, và cần chúng tôi để cho chị làm cái việc buông xả ấy. Cái chết của Dorothy không dễ dàng. Đó là một cái chết đau đớn, và Dorothy như một chiến sĩ anh dũng. Chị cố hết sức tự làm lấy những gì có thể làm để khỏi làm bận rộn các điều dưỡng viên, cho đến lúc cơ thể chị không còn chịu nổi nữa. Một lần khi chị còn có thể ra khỏi giường, một người điều dưỡng tế nhị hỏi chị có cần ngồi trên ghế vệ sinh không. Dorothy gắng gượng thật nhiều rồi cười lớn bảo, nhìn cái thân này. Khi cho chúng tôi xem thân thể chị đã rút lại chỉ còn là một bộ xương. Nhưng chính vì cơ thể chị đang tan rã, mà tâm hồn chị dường như đang tỏa sáng và tự do bay lượn. Dường như thể chị công nhận rằng thân thể chị đã làm xong công việc của nó. Đó không thực là cái gì của chị, mà một cái gì trong đó chị ở tạm, và bây giờ chị sẵn sàng buông ra. Mặc dù tất cả ánh sáng và niềm vui tỏa ra từ chị Dorothy, chúng tôi vẫn thấy rõ ràng chết không phải là chuyện dễ. Quả vậy, đó là một việc gian nan, thiên cổ gian nan duy nhất từng. Có những giây phút rất buồn thảm đau đớn, nhưng chị đã kinh qua những giây phút ấy một cách dũng cảm, đầy cương nghị. Sau một đêm đau đớn kinh khủng làm chị ngất xỉu, chị đã sợ rằng chị sẽ chết bất cứ lúc nào, hoàn toàn một mình, nên chị yêu cầu chúng tôi thay phiên nhau ở lại với chị. Từ đấy chúng tôi khởi sự thay phiên canh chị suốt 24 tiếng. Dorothy tu tập mỗi ngày, pháp tu tịnh hóa, sám hối, kim cương tác đỏ là pháp chị thích nhất. Bậc thầy dặn chị đọc những giáo lý về cái chết, trong đó có phần cốt yếu là chuyển di tâm thức. Đôi khi chúng tôi cùng ngồi với nhau, đọc lớn lên những bản kinh cho chị nghe. Đôi khi chúng tôi tụng thần chú của đấng liên hoa sanh. Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi im lặng. Cứ thế, chúng tôi dần phát triển một nhịp điệu nhẹ nhàng giữa tu tập và nghỉ ngơi. Có những lúc chị ngủ thiếp đi một lát, rồi thức dậy mà bảo, ồ, thật tuyệt vời làm sao. Khi chị trông khỏe hơn, và nếu chị thích thì chúng tôi sẽ đọc lên những đoạn trong giáo lý về các cõi trung ấm, để chị có thể nhận ra những giai đoạn mà chị sẽ trải qua. Chúng tôi đều rất ngạc nhiên trước sự tỉnh táo sáng suốt của chị, nhưng chị vẫn muốn tu miên mật một pháp đơn giản và cốt yếu nhất. Mỗi khi tới đổi phiên trực, chúng tôi luôn luôn kinh ngạc trước bầu không khí thanh tịnh trong gian phòng. Với Dorothy nằm đó, mắt mở lớn nhìn vào khoảng không. Ngay cả khi ngủ, người trực đang ngồi hoặc lặng lẽ trì chú. Bậc thầy thường điện thoại hỏi thăm chị, và họ nói chuyện thoải mái về việc chị đang tiến gần đến cái chết như thế nào. Dorothy thường nói rất bình thản như: "Chỉ còn vài ngày nữa thôi thầy ạ." Một hôm y tá đưa xe lăn có máy điện thoại vào phòng, bảo: "Có điện thoại gọi từ Amsterdam." Mặt Dorothy sáng lên khi chị nhận diện điện thoại từ vị thầy. Sau khi gác máy, nhìn chúng tôi, chị sung sướng nói: "Thầy đã bảo chị không nên tập trung vào việc đọc kinh, mà đã đến lúc chị nên an trú tự tánh tâm, an trú trong ánh sáng." Khi chị rất gần cái chết và vị thầy gọi chị lần cuối, chị kể cho chúng tôi nghe rằng thầy đã bảo chị: "Đừng quên chúng tôi, hãy tìm chúng tôi sau này." Một lần khi bác sĩ đến thăm bệnh để điều chỉnh thuốc men cho chị, Dorothy đã nói với vẻ thẳng thắn bình dị: "Bác sĩ thấy không, tôi là một Phật tử, và tôi tin rằng khi chết chúng tôi sẽ thấy rất nhiều ánh sáng. Tôi nghĩ tôi bắt đầu trông thấy vài tia sáng, nhưng chưa rõ ràng lắm." Các bác sĩ hết sức kinh ngạc trước sự sáng suốt vui vẻ của chị, nhất là theo kinh nghiệm của bác sĩ. Họ biết chị đang ở vào tình trạng cao điểm của cơn đau, đáng lẽ làm cho chị bất tỉnh. Khi cái chết tiến đến gần hơn, sự phân biệt ngày đêm dường như phai mờ, và Dorothy càng lúc càng liệm dần vào trong bản thể chị. Màu da mặt chị đã đổi khác, những lúc tỉnh táo của chị trở nên thưa dần. Chúng tôi có thể theo dõi những dấu hiệu của tiến trình tứ đại phân tán nơi chị. Dorothy sẵn sàng để chết, nhưng cơ thể của chị chưa sẵn sàng buông, và tim chị rất mạnh. Bởi thế mỗi đêm chuyển thành một cực hình cho chị, và chị thường ngạc nhiên vào buổi sáng khi thấy còn đang sống qua một ngày khác. Chị không bao giờ than phiền, nhưng chúng tôi cũng thấy được chị đau đớn như thế nào. Chúng tôi cố hết sức làm mọi phần sự để chị cảm thấy đỡ hơn, và mỗi khi chị không còn sức để hút nước vào được nữa, thì chúng tôi thấm ướt môi cho chị. Cho tới 36 giờ cuối cùng, chị vẫn một mực lịch sự chối từ, không chịu dùng bất cứ thứ thuốc gì có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh thức của chị. Không lâu trước khi Dorothy chết và các y tá bế chị rời phòng, chị nằm cong người trong tư thế bào thai, và mặc dù khi ấy cơ thể chị đã mòn mỏi hầu như không còn gì nữa, chị không cử động cũng không nói được nữa. Thế mà đôi mắt chị vẫn mở lớn, linh động, nhìn thẳng phía trước, qua cửa sổ trước mặt và nhìn ra bầu trời. Trong giây phút cuối ngay trước khi chết, chị làm một cử động rất khẽ, nhìn thẳng vào mắt Debbie mà nói một điều gì tất cả quyết. Đó là tia nhìn của sự nhận ra, như thể đang nói: "Nó đây rồi", với bóng dáng một nụ cười. Rồi chị lại nhìn ra bầu trời, thở một hay hai lần nữa và ra đi. Debbie nhẹ nhàng buông tay Dorothy ra, để cho chị có thể tiếp tục cuộc hành trình không bị quấy nhiễu vào lộ trình phân tán bên trong. Ban quản trị tiếp dẫn đường bảo rằng họ chưa trông thấy ai chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp như Dorothy. Sự hiện diện của chị, nguồn cảm hứng mà chị gieo rắc, vẫn còn được nhiều người nhắc nhở cả năm sau khi chị chết. Rick sống ở Oregon và mắc bệnh AID. Anh 45 tuổi, trước là chuyên viên điện toán. Một thời gian trước đây anh đến tham dự khóa nhập thất mùa hè mà tôi hướng dẫn hàng năm ở Hoa Kỳ, và nói chuyện cho chúng tôi nghe về cái chết, về cuộc đời và về cơn bệnh có nghĩa gì đối với anh. Tôi rất ngạc nhiên trước trình độ thâm nhập giáo lý của Hích khi anh chỉ mới học đạo có vài năm. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh đã nắm được tinh yếu của giáo lý, sự sùng kính, đức bi mẫn và cái thấy tự tánh tâm. Pháp tu ấy trở thành một phần của đời anh. Rick ngồi trong chiếc ghế đối diện với chúng tôi và kể cho chúng tôi biết anh có cảm tưởng gì về cái chết. Tôi hy vọng những trích đoạn sau đây sẽ cho bạn vài hương vị của cái dịp cảm động ấy. Khi tôi nghĩ rằng tôi sắp chết 2 năm về trước, tôi đã làm một điều tự nhiên. Tôi yêu cầu và tôi đã được đáp ứng. Tôi trải qua nhiều tuần lên cơn sốt kinh khủng, đêm nào cũng tưởng như là sẽ chết vào nửa đêm. Sự sùng kính này, sự yêu cầu này, Bát Ma Song Pha Qua hứa là Ngài sẽ ở đấy khi bạn thiết tha yêu cầu, và Ngài đã không nói dối. Ngài đã chứng cho lời cầu xin của tôi nhiều lần. Nếu không có Bát Ma Song Pha Qua, mà Thầy bảo chính là tự tánh thanh tịnh, Phật tính của ta, nếu không có sự hiện diện đầy vinh quang ấy, thì tôi đã không thể nào qua khỏi những gì tôi phải chịu. Tôi biết là tôi không thể. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là ta phải gánh lấy trách nhiệm về mình. Lý do tôi sắp chết là tôi mắc bệnh AID. Đấy là trách nhiệm của tôi, không đáng trách ai cả, kể cả chính tôi, nhưng tôi nhận trách nhiệm về điều ấy. Tôi đã làm một lời nguyện với chính mình và với bất cứ thượng đế nào trước khi tôi vào đạo Phật, rằng tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Khi tôi làm quyết định ấy, tôi bám lấy nó. Và điều này rất quan trọng trong khi làm bất cứ một pháp tu luyện nào về tâm linh. Bạn phải làm cái quyết định là bạn thực tình muốn thay đổi. Nếu bạn không muốn thay đổi thì không ai sẽ làm công việc ấy cho bạn. Phần của chúng ta là làm việc với những khía cạnh hàng ngày của tình huống chúng ta. Trước hết là cảm thấy tri ân vì bạn được ở trong thân xác này và ở trên hành tinh này. Đấy là khởi điểm của tôi. Cảm ơn trái đất, cảm ơn các sinh loại. Bây giờ khi thấy mọi sự từ từ tuột mất, tôi càng cảm ơn mọi người và mọi sự. Bởi thế bây giờ việc tu tập của tôi xoay quanh niềm tri ân ấy, một sự dâng hiến ca tụng cuộc đời, ca tụng đấng liên hoa sanh, người đang sống dưới thiên hình vạn phạt. Đừng làm tưởng chưa bao nhiêu năm tôi đã làm rằng tu luyện có nghĩa là ngồi thẳng lưng nhẩm đọc thần chú, mà trong tâm cứ nghĩ xong việc này là tôi mừng lắm. Tu luyện có ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Tu luyện là mỗi một người mà bạn gặp. Tu luyện là mỗi một lời nói khiếm nhã mà bạn nghe, hoặc có thể được nhắm thẳng vào bạn. Khi rời khỏi nơi ngồi thiền mới là lúc bạn thật sự bắt đầu tu luyện. Chúng ta cần phải có rất nhiều nghệ thuật sáng tạo trong cách tu tập, áp dụng giáo lý vào sự sống. Trong hoàn cảnh ta sống, bất cứ động đến vật gì ta cũng có thể dùng làm để tài tu tập. Bởi thế nếu tôi quá chóng mặt không thể quán kim cương tác lõa trên đầu, thì tôi đứng lên đi rửa chén. Cái chén hay dĩa tôi đang cầm chính là thế giới với muôn vàn chúng sinh đau khổ. Khi ấy tôi đọc câu thần chú Om Vajra Chakva Hom và rửa sạch nỗi đau khổ của chúng sinh. Khi tôi đi tắm thì trên đầu tôi không phải là bút sen mà chính là kim cương tác lọa. Khi tôi ra ngoài nắng thì đấy là ánh sáng của ngàn mặt trời chiếu từ thân kim cương tác lọa đang vào trong tôi. khi tôi trông thấy một người đẹp đi dưới đường. Lúc đầu tôi có thể nghĩ, người đâu mà xinh đẹp thế? Nhưng rồi tôi hiến dâng ngay cái đó cho Panma Somphawa với tất cả tim tôi và buông xả. Bạn phải lấy ngay những hoàn cảnh thực tế trong đời để làm đối tượng tu tập. Nếu không, thì bạn chỉ có niềm tin trống rỗng, không đem lại cho bạn một nguồn an ủi nào, một sức mạnh nào. Khi bạn bắt đầu gặp rắc rối, không bao giờ có chuyện một ngày kia tôi sẽ ở thiên đàng, một ngày kia tôi sẽ thành Phật. Đó chỉ là một niềm tin. Bạn là một vị Phật ngay bây giờ, và khi bạn tu tập, bạn đang tập để là chính bạn. Điều rất quan trọng là sử dụng tất cả hoàn cảnh đang xảy đến trong đời bạn làm đối tượng tu tập. Như thầy thường nói, nếu bạn đã thực tập kêu cầu Phật cứu giúp, thì trong các cõi trung ấm, bạn sẽ làm việc ấy một cách tự nhiên. Tôi đã biến câu sau đây của Đức Chom Rinpoche thành một thần chú. Hỡi Lama, bậc thầy từ bi vô lượng, con chỉ nhớ đến thầy. Một ngày nào đó, đây là tất cả những gì tôi có thể nhớ được. Đây là pháp tu duy nhất tôi có thể làm, nhưng nó vô cùng công hiệu. Vậy hạnh phúc, tự thức trách nhiệm tri ân, đừng lẫn lộn theo kiểu tu theo lễ tục, chết cứng với một pháp tu linh động, miên mật thay đổi, khoáng đạt quang vinh. Vì chính kinh nghiệm của tôi ngay bây giờ có lẽ nghe như là vô nghĩa, song tôi biết rằng không là tôi thấy Bát Ma Sa Pha Hoa ở khắp nơi. Đó chỉ là sự tu tập của tôi. Mọi người, nhất là những người đang gây khó khăn cho người khác, đối với tôi đấy là ân sủng của Đấng Liên Hoa Sanh. Với tôi, cơn bệnh này là ân sủng của bậc thầy, ân sủng tràn trề, tôi có thể tha hồ thưởng thức. Nhưng được như vậy là tôi đã luyện tâm. Khi mới khởi sự, tôi luôn luôn ngấm ngầm phê phán mọi sự trong tâm tôi. Tôi phê bình người này, phê bình người nọ. Tôi phê bình cái kiểu anh ta nhìn, tôi phê bình cái kiểu chị ấy ngồi. Tôi thường phê bình. Tôi không thích ngày hôm nay, bầu trời xám mưa nhiều quá. Ôi đáng thương cho tôi, hãy thương tôi, hãy giúp đỡ tôi. Tôi khởi sự như thế, tâm tôi luôn có một bình luận nào đó. Nhưng rồi tôi khởi sự thay đổi. Tôi viết cho tôi những mảnh giấy, dán bộ đồ đạc trong nhà, đừng phê phán. Khi bạn sống với tâm bạn, chọn lựa giữa cái này cái kia, như điều này tốt, kia xấu, tôi không thích, giữa hy vọng và sợ hãi, ghét và thương, vui và buồn, khi bạn thực sự tóm lấy một trong hai thái cực ấy, thì sự an ổn nội tâm của bạn bị xáo trộn. Một vị tổ thiền nói, con đường lớn không có gì khó, chỉ tối kỵ sự chọn lựa. Vì Phật tánh của bạn vẫn ở đấy, hạnh phúc ở khắp nơi. Như vậy tôi khởi sự làm việc với cái tâm phân biệt khái niệm của tôi. Lúc đầu có vẻ là một chuyện bất khả, nhưng càng tập luyện tôi khám phá rằng, nếu bạn cứ để yên những ý nghĩ khởi lên trong tâm, thì chúng hoàn toàn ở nguyên chỗ cũ không sao cả. Cứ ở với chúng và sung sướng vì bạn biết có Phật tính. Bạn không cần phải cảm thấy như là bạn có Phật tính, không phải vậy. Vấn đề lòng tin cậy, tức là đức tin. Vấn đề là lòng sùng kính, tức là sự quy phục. Điều này theo tôi là cốt yếu. Nếu bạn tin được những gì thầy nói, học tập và cố đưa giáo lý vào tâm bạn những lúc khó khăn, luyện tâm bạn cho khỏi rơi vào những mẫu mực tập quán. Nếu bạn có thể chỉ ở với cái gì xảy ra, với một chú ý toàn triệt, thì sau một lúc bạn để ý rằng không có gì ở lâu, ngay cả những ý tưởng tiêu cực, nhất là thân thể chúng ta. Mọi sự đều biến dịch, nếu bạn cứ để yên thì nó sẽ tự giải thoát. Trong một hoàn cảnh như tình trạng tôi, khi nỗi sợ hãi trở nên quá rõ rệt, quá tràn ngập, và bạn cảm thấy như bị nuốt chửng bởi sự kinh hoàng, bạn phải xét lại tâm bạn. Tôi đã nhận ra rằng nỗi sợ hãi sẽ không giết chết tôi, đấy chỉ là một cái gì đi qua tâm tôi. Đây là một ý nghĩ, và tôi biết những ý nghĩ sẽ tự giải phóng nếu tôi đừng thọc tai vào. Tôi cũng nhận ra đấy chính là những gì xảy ra trong cõi trung ấm, khi bạn thấy một hình ảnh có thể rất kinh hoàng, nó không ở đâu ngoài tâm bạn. Tất cả những năng lực ấy lâu nay chúng ta đã ném xuống trong thân thể này, nay đang được bung ra. Tôi cũng khám phá rằng khi tôi đang luyện tâm, có một điểm mà dường như ta phải vạch sẵn không để cho tâm ta vượt qua. Nếu vượt qua, ta sẽ có vấn đề, sẽ trở thành cao có, thành một người suy sụp trước mặt mọi người. Đó là chuyện nhỏ, nhưng bạn có thể nổ tung. Người ta thường nổ tung mất quân bình vì tin vào những gì họ nghĩ trong tâm là có thật. Tất cả chúng ta đều vậy, nhưng có một đường ranh mà bạn không thể vượt qua. Tôi thường bị những cơn kinh hoàng. Tôi nghĩ có một hố lớn đen ngòm nơi khoảnh đất trước mặt tôi. Từ khi tôi luôn luôn tự ban cho tôi cái đặc quyền, cái ân sủng là được hạnh phúc, thì tôi không thấy những hố sâu đen ngòm nữa. Một vài người trong các bạn thân thiết với tôi còn hơn cả ruột thịt, vì các bạn đã để cho tôi Bát Ma Samphawa đến với tôi bằng một cách khác, bằng tình thương, sự quan tâm săn sóc. Các bạn dường như không cần biết tôi bị AID. Chưa có ai ở đây hỏi tôi, nào anh làm sao mà bị thế? Không có ai ở đây từng nói xa gần rằng đây là một nguyền rủa đối với tôi. Chỉ trừ một người bạn cũ cách đây tuần lễ đã gọi điện cho tôi mà nói, anh có nghĩ rằng đây là một nguyền rủa của Thượng Đế giáng xuống cho anh chăng? Sau khi dứt cơn cười lớn, tôi nói, anh tin rằng Thượng Đế đã nguyền rủa trái đất và thân thể con người là bất tịnh. Nhưng trái lại, tôi tin rằng ân sủng là khởi điểm đầu tiên, chứ không phải là sự nguyền rủa. Từ thời gian phù thủy, mọi sự đã hoàn tất, thuần tịnh và toàn hảo. Vậy điều tôi làm bây giờ chỉ là an trú trong ánh sáng. Ánh sáng ấy ở khắp nơi, bạn không thể tránh xa ánh sáng ấy. Đôi khi tôi cảm thấy ngây ngất như mình đang trôi bồng bềnh trong ánh sáng. Tôi đang để cho Bát Ma Samphawa mang tôi theo khi ngài bay qua bầu trời tâm thức. Bây giờ nếu tôi ngồi đấy mà nghe điều này, tôi sẽ nói, được rồi, thế thì tại sao bạn không được chữa khỏi bệnh? Người ta đã hỏi tôi như thế, không phải là tôi đã không cố gắng. Tôi mua một vali đầy thuốc, nhưng tôi đã ngưng chuyện ấy từ lâu. Tôi nghĩ lý do vì sợ nó sẽ can thiệp vào cái tiến trình đã khởi sự. Tiến trình này đối với tôi là một sự thanh lọc, tịnh hóa rất tốt. Tôi biết có rất nhiều ác nghiệp đã được đốt cháy. Có lẽ nó thanh lọc cho mẹ tôi, vì tôi hồi hướng cho bà. Bà rất đau đớn. Rồi có những bạn đạo trong đây mà tôi yêu mến như ruột thịt, họ cũng đau khổ. Tôi đã làm thế ước này đối với đấng Liên Hoa Sạch. Nếu con phải ở lại chịu đau đớn để giúp tịnh hóa phần nào ác nghiệp của người khác, thì sung sướng biết bao. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Tôi không phải là một người thích đau khổ, tôi bảo đảm với bạn. Nhưng tôi cảm thấy chính ân sủng, phước đức của đấng Liên Hoa Sanh đang nhẹ nhàng đưa tôi vào nỗi đau khổ ấy. Và ở điểm này, khi học với Khenboshe về giáo lý trung âm, tôi thấy chết không phải là một kẻ thù, và đời sống cũng không phải là một kẻ thù sự sống là một điều vinh quang, và chính trong đời này ta mới có thể tỉnh giác để nhận ra ta là ai. Bởi thế tôi xin bạn, từ đáy tim tôi, xin bạn đừng phí phạm cái cơ hội mà bạn có, trong khi bạn đang còn tương đối khỏe mạnh, để làm việc với những giáo lý mà Bậc Thầy đang cống hiến cho bạn. Ngài biết cách đạt đến cái cốt tủy khi giảng cho bạn nghe về giáo lý Chúc Chen, và cũng biết được cách thế nào để đưa bạn đến cốt tủy ấy. Đấy là điều quan trọng, nhất là khi bạn đang chuẩn bị cho cái chết. Vậy tôi xin nói lời từ biệt ở đây, ít nhất trong lúc này. Tôi muốn nói lời từ biệt với những bạn đã thành anh chị em ruột tôi, những bạn tôi mới quen mà chưa có hân hạnh được biết thêm, những bạn tôi chưa từng gặp gỡ. Tôi có cảm tưởng tôi có thể chết trong vòng 6 tháng, nhưng cũng có thể là 3 tháng. Bởi thế tôi giữ tất cả các bạn trong tim tôi, và tôi thấy các bạn đều sáng ngời rực rỡ, không có một bóng tối nào. Chỉ thuần là ánh sáng từ trái tim đấng liên hoa xanh thấm nhuần khắp tất cả chúng ta, nhờ ân sủng của Bậc Thầy.